những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây, như mưa, như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Quyên kính mời. Quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty. Kính mong quý vị gọi vào đài. Ngay bây giờ số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Thanh Hồng trong lá thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên hôm nay và mong quý vị những chút thì giờ quý báu để mà gọi vào đài và chia sẻ cùng với lá thư của cô Thanh Hồng hôm nay. Giờ xin cảm ơn quý vị.
Dạ, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên dây. Hello.
Dạ, Betty xin
hello,
mời.
Hello, xin chào cô Betty. Chào cô Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên kính chào dạ. Dì.
Dì Tư.
Dạ. Dạ.
Dì Tư này. Dạ.
Năm mới chị Tư.
Được
chị Tư khỏe
dạ,
không?
Năm mới. Dạ, chúc cho Betty thành công những cái gì vạn sự như ý muốn, cái gì được ấy hết nha.
Dạ,
Betty nghe cảm cũng ham quá. Betty về Dallas rồi cũng mừng quá. Hôm nào về chị Tư xin hỏi ngày đó.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn chị Tư. Về nhân dịp năm mới, Betty cũng chúc chị Tư và gia đình sự may mắn và tất cả đều tốt đẹp, nhất là sức khỏe chị Tư lúc nào cũng phải dồi dào hết, nghe chị Tư. Và
dạ,
có tiếng nói trên đài đều đều.
Dạ, cảm ơn cô Betty. Vạn sự như đều đều, mạnh khỏe đều đều, hạnh phúc đều đều nha. Tất cả quý vị cũng vậy nha, chị Tư nha. Chúc tất cả quý vị trên đài cũng vậy. Dạ. Betty ơi, chị Tư nãy giờ nghe không rõ đâu, nhưng mà cũng là có thể nói được, chứ nó đài lạ yếu xuống rồi. Như cái này nè, cô Thanh Hồng, nếu mà có muốn cho quý vị chia sẻ, ráng cố gắng lên đó quý vị, vô cho nhiều nhiều, cho nó rộn ràng cái tiếng nói của đài của cô Betty, đài đó là ở... của mình 1600 đây. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Tư đã kêu gọi dùm cho Betty. Dạ.
Dạ. Chị Tư xin vô vấn đề.
Dạ,
như thế này nè. Xin hỏi thăm coi cô đó còn ở cha mẹ hay là ở riêng với người chồng với con trai ha. Nghe không rõ ạ.
Dạ, thưa cái theo Betty, theo cái lá thư thì Betty thấy rằng là chắc ở riêng đó. Dạ, nhưng mà khi mà mỗi lần mà gia đình chồng bên gia đình chồng qua thì họ lại có những cái lời nói này, lời nói nọ đó. Nếu mà họ thấy ông chồng mà giúp cho cô đó người, thì là họ có vẻ họ khó chịu, họ nói ra nói vào thôi ạ.
Dạ, thế đó không nên bên chồng cũng vậy, bên vợ cũng vậy, thấy con vậy là mình phải sung sướng chứ. Thấy ông chồng của con mình là con rể của mình giúp cho con mình thì mình phải sung sướng, rồi mình ghét bỏ cháu mình đâu mà mình nói vô nói vào, phải cố gắng tôn trọng những cái gì khen lên cho con nó nghe chứ. Không nên, bởi vì bên nội bên ngoại cũng vậy, nghe tiếng nói gì Tư đây nè. Không nên bàn vô bằng ra, đã lập gia đình rồi mình có con cưng đi nữa, hay là quý tử, hay là công chúa bị nương gì nữa là lấy chồng rồi. Không có nghĩ như vậy, nên nghĩ như vậy rồi chết rồi. Mình cứ xen vô việc gia đình của mấy cô cậu vậy không được. Mà cô Thanh Hồng ơi, nghe dì Tư nói nha. Nếu cô đưa cái thơ này lên rồi cô nghe dì Tư nói này. Cô phải nói với ông chồng vậy. Anh ơi, em nấu thì anh hưởng có ngon không? Cũng ngọt ngào đi. Rồi cái giờ rửa chén á, em rửa, anh úp chén, anh lau chén, cứ học ngày chút này chút đi. Tại vì mình cũng cưng chồng mình cưng con mình, thành ra để cho ổng quên cái phận sự phẩm. Rồi giặt đồ cũng vậy nữa, để đi, ông muốn để đóng hay đóng vậy, nhưng mà mình ôm vô dạ anh ơi, xong rồi sếp nha, mình cứ học học viết thờ ông chồng ổng cũng quen thôi, bởi vì người ta con cưng mà cưng đâu không biết, mình về cũng cưng luôn nữa, là cái giờ cưng của mình nó không đúng lúc rồi. Hồi đó cưng là chưa có con, bây giờ mình có con mình cũng làm túi bụi rồi mà ổng cũng quên cái sự đó. Bây giờ mình nói bây giờ em giặt rồi nè, chị hai đứa mình lấy ra xếp con được bao nhiêu tuổi rồi biết chi hả?
Dạ 1 tuổi đó.
Nó 1 tuổi giỏi lắm á, làm rồi dạy cho cháu xếp cái gì nhỏ nhỏ rồi vỗ tay lên. Ăn thua mình thôi á cô Thanh Hằng, mà bắt buộc đi, đừng có nghĩ tới cái gì vậy. Trời ơi, dựng ra được cái gia đình rồi không phải dễ đâu, đã trồng được cái cây rồi, tưới nước đã rồi, giờ lên bông lên nhị rồi, rụng xuống rồi, ai cũng muốn ly dị hết. Qua đây cái ly dị là một cái chính rồi đó, đừng có nghĩ như vậy, cứ nói đi anh ơi. Xong rồi nè sếp thì dạy cho con nó 1 tuổi, nó cười cười, nó đâu có biết ngồi biết đứng cái gì đâu, là bộ vỗ tay lên rồi nó cũng vỗ vậy. Ô ba giỏi quá, cứ nói vậy đi, cứ khen khen viết. Tôi nói rõ là không phải là có mình cái chồng của cô Thanh Hồng đâu, thằng con trai tôi đây này, nói ra thì nói xấu gia đình rồi, không có nói mà nói rõ cho cô nghe. Thằng lớn đó, thằng Tuấn đó, không có biết cái gì đó, chỉ biết coi tivi rồi cười ha ha với vợ con thôi. Tôi đi với con dâu xuống đây nè, tôi mới bảo nè, đó mấy ngày trước mới xuống Tết đây nè, tôi nói mày nói chồng mày đi, chồng mày là con trai của tao đó, nó nhỏ nhỏ vậy đó, cho nó làm việc, đi chợ anh, đi với em, bắt mấy đứa nhỏ lên, sách này sách kia, cho chồng thấy, biết bây giờ làm tối bụi đó cô, mấy tia à, anh Tấn tôi này, hả, anh vua mình, bên ngoài bên nội đừng có chăm chút gì hết, đừng có để dầu lên mà đốt cái đèn ngọn lên, 2-3 ngọn lên không có đẹp. Đó, nếu bên nội bên ngoại cái nghe gì tôi nói, sửa chữa lại không phê mình, mà khen. Cái khen nhất là thằng con trai của mình nó hết hồn đó, không phải khen xạo. À, bữa nay nghe con của gái của mẹ nó còn được biết nói làm này làm kia, nó mừng quá con này kia nọ. Cứ nói đi, biết là tự ái nó có đó cô. Bây giờ thằng Tấn tôi giỏi lắm cô ơi, đi chợ lái xe này, con cái dắt lên dắt xuống này, vừa rửa chén này, trời ơi thấy con mình làm đi, mình thấy tội nghiệp lắm, nhưng mà tôi thích. Nó có 4 đứa con nữa cô, học giỏi lắm, đứa nào cũng ok lắm. Yeah. Đứa thì làm này, đứa làm kia, rồi biết thôi bây giờ mẹ chị đi làm về rồi nấu cơm rồi mấy cha con chạy ào vô làm, thấy cha làm con cũng làm. Cô Thanh Hồng ơi, nghe chị Tư nói không? Không nên nghĩ cái ly dị. Ly dị là cái đầu đũa nhỏ, đầu đũa lớn, cái gắp tầm bậy tầm bạ cũng gắp được hết á. Mình ráng gắp đi, sửa chữa gắp lại cho nó ngay ngắn lại, không nên bỏ, không nên đi giận dị nha. Vậy thôi, chị Tư có đôi lời để chia sẻ đấy. Bích Tư ơi!
Dạ.
Tiếng nói của chị Tư đây á, thì Bích Tư cũng thương nhau là cũng 10-20 năm rồi, không phải mới đây đâu. Hồi đài năm anh rồi đài những cô Thục Loan, chị Tư đã lên nói rồi. Thành ra chị Tư rất là chín chắn. Con trai đầu của chị Tư này không có thua gì chồng của thằng đâu. Bây giờ giỏi lắm đó Thanh Hằng ơi, thấy yeah. Con làm mà mình sung sướng mà đi tội nghiệp làm cái gọi có đúng con đó cô.
Đó là những lời chia sẻ của dì Tư, tức là dì Tư lấy phải nói cái lấy kinh nghiệm trong gia đình dì Tư, và phải chí ai cũng được như dì Tư hết á. Nói con trai mình làm việc giúp cho vợ để cho gia đình nó có hạnh phúc như vậy thì quá là tốt rồi. Và Bích Tư mong rằng các quý vị thính giả, trong số quý vị thính giả đang nghe chương trình hôm nay, các quý vị nghĩa là bắt chước dì Tư mà để làm cho gia đình con cháu của mình nó được vui, nó hạnh phúc. Mình đừng có ích kỷ, mình đừng có theo cái kiểu mà truyền thống ngày xưa của mình nữa. Rồi con trai về không có giúp gì cho vợ hết. Cái điều đó Bích Tư thấy cũng không có đúng lắm đâu, mà làm cho gia đình các cháu nó bây giờ nó xào xáo với nhau. thứ nhất là gia đình của Thanh Hồng bây giờ nữa. Dạ vâng rồi, dì Tư còn thêm ý nghĩa gì, có ý kiến gì thêm nữa không dì Tư?
Dạ, dạ có ý kiến là xin chúc cô Thanh Hồng được mà cầm đôi đũa sửa lại cho nó ngay ngay. Nếu mà ông chồng không làm nữa đó, thì cái đó là tùy theo mình còn thương chồng mình không hay là thương con mình không. Dì chút xíu rồi đó, tính nha, dì dì chút xíu rồi bên dì xin nha, dì Tư xin nha. Chúc cho hạnh phúc và những điều may mắn cô Bixi đã nghe rồi thì dì Tư cũng nghe rồi, quý vị cũng nghe rồi. Thôi bây giờ xin chào quý vị, được cái bữa nay cũng mùng 9 Bixi, bưng mình là mùng 9, mùng 10 con nói đó, mùng 11 không có.
Mùng 9, mùng Bixi tưởng có mất mùng 5, mùng 6 à. Tại vì bên này á, thưa quý vị là bên này ngày hôm qua có một cái cuộc giống như mọi năm mà đều có cái cuộc diễn hành xe hoa tại đường Bonsa ở đây.
Dạ,
lớn lắm.
Có thấy, có coi. Dạ.
Dạ, tất cả chắc đưa lên YouTube, đưa lên TV hết rồi, thành ra là chắc mọi người khắp nơi đều coi cái chương trình live rồi.
Dạ, đẹp lắm, quay nghiêm lắm. Dạ. Chị Tư với ông xã chị Tư ngồi coi chút luôn. Dạ.
Dạ. Bên đó TV họ chiếu thẳng là trực tiếp qua.
Dạ, chị Tư nhường lời nói này lại cho quý vị nha. Lên vô đài đi quý vị cho nó rôn răng này mùng 9 giá còn mùng 10 nữa mà.
Dạ, mình ăn Tết một tháng mà chị Tư.
Dạ, đúng rồi. Ăn quá ăn không được rồi, mình Tết ngắn quá rồi. Mà dạ. Mình ít ngắn quá rồi, không biết ăn gì đấy.
Dạ, dạ vâng rồi, chúc chị Tư vui vẻ nha.
Chị nghe trên đài Thanh Hồng ơi, cố gắng lên nha, cố gắng lên. Làm thế nào làm chứ phải thắng như thằng con trai như đầu tôi đó, thằng Tư á. Năm nay nó là 50 tuổi tí đó, là chắc 55 tuổi rồi. Bây giờ sửa sang giúp vợ quá chừng luôn. Vợ bán ngay đi máy bay đến ta, không mấy bay tuần năm rồi. Còn ông chồng thì cũng chung em. Nhưng mà bây giờ ngon lành lắm đó Vicky.
Dạ.
Quá trời nó thương vợ thương con rồi. Vì cái tiếng nói của mình là cắn gô bó con dâu mình á. Tôi là không bên con trai mà tôi là bên con dâu tôi. Tôi nói mày phải sửa chữa. Làm này làm này làm kia.
Dạ.
Trời ơi, ổng về ổng coi tivi không mà má ơi. Ổng có làm gì ổng làm biết lắm. Mà nói chuyện lắm. Nó chê con trai mình lên trước mặt mình đó chứ.
Dạ.
Dạ, chị Tư kêu về biểu con dâu làm như gì Tư vậy đó. Cứ ngày tức ngày tức bây giờ khỏi kêu nó cũng làm nữa. Nó biết thực sự nó phải như thế.
Dạ.
Rồi, xin chào quý vị nha.
Dạ, cảm ơn chị Tư.
Mùng 9 nha, mùng 9 cái gì cũng chính Thanh Hồng nha.
Dạ.
Ok, bye bye.
Dạ, bye chị Tư, dạ.
Thì cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Quý khán giả vẫn còn vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Thì còn vài phút cuối của chương trình, quý vị nào có những đóng góp cho chị Thanh Hồng thì kính mời quý vị gọi vào đài. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Chị Thanh Hồng và chồng của mình yêu nhau 3 năm, cùng học chung trường và đã lấy nhau, và có chung với nhau là một người con trai 1 tuổi và lớn lên anh chồng của chị lớn lên trong gia đình nhiều anh chị em, cho nên anh không có làm cái công việc nhà. Và khi mà tuy là trước khi lấy nhau thì anh cũng có những cái suy nghĩ rất là tiến bộ, nhưng mà khi lấy anh về rồi thì thấy anh là một người bảo thủ, không có lo phụ giúp vợ trong cái công việc nhà, và anh lại có thêm cái tánh là bày bừa. Không có gọn gàng sạch sẽ thì chị cứ phải dọn dẹp suốt ngày. Thì cái chuyện này cũng dẫn đến cho bên hai gia đình, nhà chồng cũng như nhà vợ, bên vợ cũng bên chị, và bên chồng thì bên con trai mình nói gia đình vợ là những người theo đua đòi theo kiểu nước sống của người Mỹ. Người chồng thì phải không có cần phải làm những cái việc này. Và người bên gia đình vợ thì cũng xót con gái mình. Chị cũng đây là mối tình đầu của chị, và chị cái chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho chị có thể sẽ dẫn đến cái việc ly hôn. Nếu quý vị có những góp ý. Còn về phút cuối chương trình, kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Cái việc mà bày bữa nhiều khi nó mới đầu là chuyện nhỏ, nhưng mà nhiều khi người vợ hay người chồng họ đi làm về mà họ họ cũng mệt ở công việc, ở chỗ sở làm, mà về nếu mà cùng cả vợ cả chồng mà cùng phụ cùng làm thì công việc nó nhanh hơn. Nhã Quyên thấy có một điều là có một số gia đình, không phải gia đình nào cũng vậy, nhưng mà có một số gia đình cứ thấy con mình mà phụ vợ đó thì lại không có vui. Thưa cô Bích Ti, Nhã Quyên thấy cái điều này không hiểu tại sao là thấy con gái mình á mà chồng nó phụ con gái mình á, mà thấy con rể phụ á thì ôi trời, thằng rể của tôi nó hay quá, nó giúp vợ. Nhưng mà tới khi mà thấy mà con trai mình á mà giúp con dâu á thì lại nói ơi cái thằng này sao nó cứ quậy bị con vợ bắt làm việc. Nhưng mà Nhã Quyên thấy là khi mà mình Nhã Quyên cũng không có thích cái sự bề bộn. Ở đâu cũng vậy, ở nhà cũng vậy hay chỗ làm cũng vậy, cái gì nó bề bộn nó thứ nhất là người Mỹ họ làm việc cũng rất cô đâu ra đó, tới khi cái organize, cái sự sạch sẽ khi mà mình làm việc nó hiệu quả hơn. Nhã Quyên thấy như vậy là tại vì khi mình cần tìm một cái hồ sơ hay là mình tìm một cái gì đó nó nhanh hơn, mình biết cái đó nó để đâu, chứ nó save cái thời gian cho mình. Thứ hai á, người Việt Nam mình cũng có cái câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, cái gì nhìn nó sạch sẽ thì nó thoải mái hơn. Nhã Quyên cũng không nghĩ là ví dụ như mình làm việc thêm một chút á thì mình cạnh nanh với cái người kia cũng không có mất mát gì. Ok, mình có thời gian thì mình làm thôi, nhưng mà có điều có lẽ là cái làm cho người vợ bực mình là cái anh này anh bày quá. Có một số người vợ họ chỉ yêu cầu người chồng đó không cần phải dọn dẹp, nhưng mà lấy cái đồ ở đâu á thì làm ơn bỏ lại chỗ cũ. Nhưng mà có một số anh chồng họ lấy chỗ này bỏ chỗ kia, lấy chỗ này bỏ chỗ kia, làm mất cái thời gian của người vợ hơn. Thì nhiều khi họ không có cái thời gian đi làm về rồi phải lo nhà cửa nữa, thì họ không có thời gian chăm sóc cho con họ cũng như là chăm sóc cho cái gia đình của mình. Thưa cô,
Đúng như vậy đó. Một cái người bừa bãi á, thì tự nhiên trong đầu họ cũng bừa bãi luôn. Đó thì họ làm gì cũng bừa bãi, thì những người đó họ ít thành công lắm. Những người nào mà họ organize nó thứ tự đó, đâu ra đó, thì là cái công việc họ nó mau hơn, rồi họ có nhiều thời gian hơn để mà lo cho chính mình cũng như là lo cho gia đình của mình. Biết thì thấy là như vậy mà họ cũng thành công hơn nữa. Trên ngoài đời cũng vậy, mà trong gia đình cũng vậy. Có những người họ bừa bãi, biết thì thấy nhà cửa về vất chỗ này vất chỗ kia. Các quý vị để ý coi mấy cái em nhỏ đó, nhất là teenager đó, mà của người Mỹ đó, các em mấy cái phòng riêng của chúng nó đó bố mẹ ít khi nào vào lắm. Nhưng mà nếu mà bất ngờ nào đó, ngày nào đó bố mẹ mà đi vào phòng ấy, thì các quý vị nhìn thấy mấy em teenager Mỹ ấy, nó bừa bãi lắm. Nó vứt tất, vứt khăn, vứt chiếu, vứt gì lung tung ấy, dưới sàn nhà của chúng nó. Sách vở nó cũng vứt lung tung trong cái phòng của chúng nó. Tại vì BT đã có gặp một vài lần rồi chứ không phải là không đâu. Thành ra là mấy em nó đầu óc nó bố làm như là gia đình bố mẹ cũng không có dạy dỗ từ bé, thành ra chúng nó không có được organize. Thành ra các quý vị biết không, là những cái nước Mỹ này sở dĩ mà mình thấy nó phong phú, nó giàu có cũng như là cái nền giáo dục nó cao á, là bởi vì nhờ những cái người ngoại quốc đi vào đây, các nước khác vào đây hợp Trung Quốc mà. Chứ còn nếu mà chính cống người Mỹ đó thì họ không có làm riêng cho nước Mỹ là hùng mạnh như vậy đâu. Đó, những người di dân từ xa, từ các nước khác vào đây mà như nước Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam chúng ta đó, trên vòng 42 năm nay đã contribute rất nhiều tài năng cho nước Mỹ này. Bởi vì cái nền giáo dục của chúng ta, từ bố mẹ của chúng ta dạy dỗ chúng ta như thế nào, chúng ta lại dạy các con chúng ta như vậy. Thành ra là các em nó thành công là cũng nhờ cái đức tính tốt của người Việt Nam mình truyền lại thôi. Chứ còn như Betty nói là những cái người em Mỹ bên này á, phải nói thật sự ra các em nó bừa bãi lắm. Mà các em Mỹ, em Việt Nam nào có bên này mà lại để cho chúng nó chơi nhiều với bạn Mỹ mà bố mẹ không dạy đó, thì nó cái tính của các cháu nó cũng giống y như mấy em Mỹ bên này vậy đó. Quần áo nó vất bừa bãi trong phòng riêng của chúng nó như vậy đó. đó thì phải tùy gia đình, tùy cái giáo dục mà các em nó thành công hay không là như vậy. Thì bây giờ nếu nói về gia đình cũng vậy đó, thì có thể cái gia đình của cô Thanh Hồng này có người chồng, ông chồng được cưng quá mà chắc cũng lớn lên tại bên Mỹ này, thành ra là cái được bố mẹ cưng rồi lại bắt chước theo kiểu Mỹ đó, thành ra là nó không organize được. Đó, nhưng mà trong bố mẹ bên này á, bố mẹ của bố mẹ chồng của Thanh Hồng thì lại đổ cho bên này là theo kiểu Mỹ. Đó, đổ qua đổ lại nhưng mà chưa chắc đã biết ai là theo Mỹ. Bởi vì nếu mà Bitty nhận xét trong cái lá thư này thì ông chồng bừa bãi như vậy, thì có thể bố mẹ của bên người chồng của cô Thanh Hồng này là nghĩa là không có giáo dục kỹ, tuy rằng các cụ theo cổ hủ nhưng mà lại cưng con rồi lại không giáo dục con bằng cách là dạy cho các con trai mình nó organize, tức là nó có thứ tự. Thành ra khi mà lớn lên đi học xong rồi có bằng cấp rồi thì là lấy vợ thì cái đầu óc nó cũng quen như vậy rồi. Bừa bãi mà người vợ thì lại chịu giáo dục bên này thì là bên gia đình này, thật sự ra họ qua bên này thì họ thấy cái đời sống bên Mỹ này á, người đàn bà cũng cần cái sự trợ giúp của người đàn ông nữa. Bởi vì người đàn bà vẫn phải đi học, vẫn phải đi làm, vẫn phải trông con, đầy đủ bổn phận hết tất cả. Mà về nhà thì lấy ông chồng, thấy ông chồng cứ ngồi coi tivi, coi football, enjoy, thể thao, rồi ăn uống là phải có vợ hầu nữa. Tại vì mấy theo kiểu Mỹ bây giờ thì họ cũng đâu có nấu ăn đâu. Thành ra là cứ ăn uống lung tung như vậy rồi không có một cái thứ tự. Thì người vợ ta đi làm về họ cũng rất là mệt mỏi. Rồi dặn lại cô Hồng có lại có một đứa con nhỏ 1 tuổi nữa phải lo lắng rồi chăm sóc cho baby nữa. Thành ra cũng cần phải sự trợ giúp của người đàn ông. Thật sự ra người mấy ông không nên ngồi coi rồi chỉ coi tivi rồi gác chân lên rồi không có phụ giúp gì vợ. Cái điều đó biết thì cho là nó lỗi thời rồi. Mà nhất là các hai bên bố mẹ nữa, đừng có nên xem vào chuyện gia đình của các con cháu của mình. Đó, các cụ nên lâu lâu đến thăm thôi, hỏi thăm sức khỏe là thấy vui rồi. Chứ để cho gia đình các con cháu của mình nó giải quyết lẫn nhau. Rồi nếu mà con mình có làm gì quá thì mình phải khuyên một lời. Chứ còn đừng có đổ dầu thêm lửa nữa. Bitty thấy có một cái gia đình người bà con của Bitty đó lấy vợ. Thì anh ấy cũng theo kiểu về Á Đông mình ngày xưa đó. Cũng như vậy, cũng giống như kiểu như là chồng của cô Thanh Hồng đó. Mỗi lần mà bố mẹ của anh qua bên thăm gia đình bên này á, thì là bố mẹ thì thấy anh giúp cho vợ con trông baby hoặc là tắm rửa cho baby thì các cụ thì lại nói vợ của anh á, là đừng có để cho chồng làm, bởi vì công việc này không phải công việc của đàn ông. Thế thì anh cũng sợ bố mẹ, anh cũng để bố mẹ thì anh không làm. Nhưng mà tuy nhiên cô vợ thì rất là buồn, đợi khi bố mẹ về rồi thì mới nói với chồng. Và chồng thì cũng thông cảm được cái điều đó, nhưng mà cũng thương bố mẹ, không muốn làm buồn lòng bố mẹ. Thành ra khi đợi bố mẹ về thì anh mới giúp cho một tay. Thành ra Bitty thấy là cái may mà cái gia đình này á, Bitty biết là họ, người chồng biết thông cảm và người chồng biết là bố mẹ mình khó tính như vậy thì cũng chiều ý các cụ. Đợi các cụ về rồi thì là anh mới giúp cho vợ mình tắm rửa các con hoặc là đút, nghĩa là cho con bú sữa như vậy đó. Thì nếu mà một người đàn ông biết cái điều đó, vừa được làm bố mẹ mà lại vừa được làm vợ nữa, thì cái hạnh phúc gia đình nó vẫn tiếp tục. Nhưng mà tuy nhiên đối với cô Thanh Hồng này á, thì bây giờ phải làm sao để cho người chồng họ biết được cái điều mà làm như vậy là không có đúng. Theo ý bố mẹ như vậy thì không có hay ho gì trong cái hạnh phúc của gia đình mình. Cái điều đó thì chỉ có cô Thanh Hồng có thể từ từ lấy cái tình yêu của mình ra mà nói chuyện với người chồng, hoặc từ từ huấn luyện cho chồng biết được cái bổn phận. Cái đó là cái sự khéo léo của Thanh Hồng. Mà những cái người như là chẳng hạn như Bitty cũng như là các quý vị gọi vào chỉ là giúp ý kiến mà thôi. Thì Thanh Hồng biết là những cái chuyện nhỏ như vậy đúng là chuyện nhỏ đó, nhưng mà đừng có để nó kéo dài thời gian ra, rồi cứ kéo dài thời gian mỗi ngày chồng chất lên nhau như vậy, làm cho chúng ta có sự bực dọc, rồi có sự chia rẽ giữa tình cảm giữa vợ với chồng thì cái điều đó không tốt. Rồi sau này đâm ra ly dị nữa, rồi hai bên bố mẹ, nhiều cái bố mẹ đem ra rồi chửi bới lẫn nhau. Hai bên ông bà xui đó, có nhiều gia đình chửi nhau nghĩa là rất là nặng lời lắm, cũng vì mấy cái chuyện của con cái nhúng vào cái hạnh phúc trên gia đình của con cái. Cái điều đó bố mẹ hai bên nên đứng tránh xa ra. chứ đừng có mà theo cái thời cổ hủ của mình, rồi là binh bên này, rồi bỏ bên kia, rồi có cái tính ích kỷ nữa. Như là hồi nãy Nhã Quyên nói đó, tại sao mình thấy con gái của mình mà được chồng nó giúp thì là mình lại thích, mà đến khi con trai của mình giúp cho vợ nó thì là mình lại không thích. Đó, mình lại chế dầu thêm lửa. Cái điều đó là cái điều rất là phi lý, mà cái đó là do tính ích kỷ của mình mà ra. Thì biết tiên mong rằng tất cả mọi người chúng ta trong năm mới này, chúng ta nên lấy cái lòng mà rộng rãi, rộng lượng của chúng ta ra, mà chúng ta đối xử với tất cả mọi người thân sơ cũng vậy, thì tự nhiên cái thế giới nó sẽ tốt đẹp, mà nó tốt đẹp từ trong gia đình của mình ra đó. Dạ, cái điều đó là cái sự thật. Chúng ta nên có cái lòng vị tha, có lòng cởi mở và bao dung, thì tự nhiên chúng ta nhìn thế giới này với một con mắt toàn màu hồng không thôi, thì nó sẽ đem lại hạnh phúc chính của cho chúng ta, và sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, và sau đó đem lại hạnh phúc cho cái xã hội chúng ta đang sống. Và những cái lời của cô Bích Ti nói nãy giờ, cô Bích Ti mong rằng Thanh Hồng cũng như là ông xã của Thanh Hồng, nếu mà nghe được cái chương trình này, nhất là những gia đình bên chồng của Thanh Hồng nghe được chương trình này, mong rằng sẽ nên sửa đổi lại những vấn đề đối xử với nhau. Nó không có cái gì mà chúng ta phải làm cho nó to chuyện ra. Cái chuyện mà làm nặng hơn một tí hoặc là giúp vợ một tí thì nó có chết chóc gì đâu. Nó cũng đâu có phải mệt nhọc cái gì đâu, phải không ạ? Bích Ti nghĩ rằng ấy, những cái chuyện mình đâu phải đi cày, đi bừa, đi em như mà nặng nhọc cái gì. Mình chỉ là cái cách đối xử với nhau thôi, hoặc là giúp một tay cho người này người kia, thì cái điều đó cũng rất là healthy nữa. Bởi vì chúng ta nằm một chỗ là chúng ta đã mệt mỏi rồi, mà chúng ta còn làm việc được á, thì chân tay mình chúng ta vận động, thì nó good exercise. Bên này người ta đi tập thể dục, đi làm về đi tập thể dục, chạy bộ mầm trong những cái treadmill, trong những cái fitness đó, thì tại sao chúng ta không dùng những cái thời gian đó mà chúng ta giúp trong gia đình, chúng ta cũng exercise bằng cái cách chúng ta giúp vợ, giúp con, giúp những người thân trong gia đình chúng ta làm những việc đó, rồi dư thì giờ chúng ta hãy đi tập những cái tập thể dục này nọ, thì cái vừa đem lại hạnh phúc trong gia đình mà lại vừa đem những lại sự tốt đẹp cho cái những người chung quanh của mình. Vâng, và đó là những cái lời mà Bích Ti xin kết thúc những buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Bích Ti mong rằng Thanh Hồng cũng như tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình có được một năm mới vạn sự như ý, vạn sự cát tường và thân tâm thường an lạc. Xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe cũng như là góp ý của cô Quảng Xuân cũng như là dì Tư ngày hôm nay. Và cô Bích Ti, năm mới cô Bích Ti thân chúc cô Nhã Quyên, tất cả các anh chị, anh em trong đài, Thanh Huyền và ban giám đốc của đài, chị Thu Nga, tất cả mọi người đều có được đời sống đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều, và cũng kính chúc cô một buổi tối bình an, và chúc cô tiếp tục ăn Tết nha thưa cô.
Bên cô Bích Ti cũng như là thân chúc Thu Hương nữa. Thu Hương là một cô bé rất là dễ thương, mà phải nói là đã giúp rất nhiều cho chương trình này cũng như là cho đài, cùng phụ tá cùng với cô Thu Nga. Cảm ơn Thu Hương rất nhiều.
Dạ, xin kính chào cô.